tạp chí xã hội.
Chứng nhận y tế trở thành một phần đời sống tại Pháp. Ba loại chứng nhận đó là xét nghiệm PCR âm tính, chứng nhận hoàn thành tiêm chủng hoặc vừa mới khỏi bệnh COVID-19 sẽ được yêu cầu đối với bất kỳ ai muốn vào những tụ điểm giải trí, văn hóa, thể thao, tập trung trên 50 người kể từ ngày 21 tháng 7. Tiếp theo là lĩnh vực nhà hàng khách sạn, phương tiện giao thông công cộng đường dài hay cơ sở y tế từ ngày 9 tháng 8. Và mới nhất là 126 trung tâm thương mại có diện tích trên 20.000 m² ở khoảng 40 tỉnh kể từ ngày 16 tháng 8. Biện pháp được chính phủ khẳng định là để phòng chống dịch COVID-19 và cũng để hối thúc người dân tiêm chủng sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế, tạm ấn định đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 theo luật khủng hoảng dịch tễ trên công báo ngày 6 tháng 8. Có hiệu lực từ 2 tuần nay, nhưng việc kiểm tra chứng nhận y tế trên các phương tiện đường dài vẫn chỉ là đột xuất và ngẫu nhiên. Còn đối với lĩnh vực nhà hàng, tuần đầu áp dụng cũng mang tính tập dượt. Ví dụ như tại thành phố Arles ở miền nam nước Pháp, những nhà hàng sát khu di tích đấu trường Arles luôn yêu cầu khách trình chứng nhận y tế trước khi xếp bàn. Ngược lại, một số nhà hàng trong khu phố cổ thì quên hỏi khi có quá đông khách. Trái với ở miền Nam, nơi có những vùng du lịch nổi tiếng, thì các nhà hàng, quán bar, cà phê ở Paris thường trông cậy vào du khách quốc tế trong những tháng hè vì người dân thủ đô cũng đi nghỉ ở nơi khác. Đã vắng khách và giờ là chọn lọc theo chứng nhận y tế càng khiến lĩnh vực kinh doanh này thêm khó khăn, như chia sẻ của chị Phương Tú Violet, quản lý nhà hàng Mâm Son ở Montparnasse, quận 6.
Thực sự thì chúng tôi rất là lo lắng khi mà chính phủ ban hành cái pass sanitaire cho các hoạt động sắp tới từ ngày 9 tháng 8, bởi vì khi mở lại thì tháng 7, tháng 8 vốn là cái tháng đi nghỉ hè thường lệ của người dân Paris, cái lượng khách đã vắng hơn so với thường lệ. Và bây giờ thêm pass sanitaire nữa thì chúng tôi càng lo lắng khi mà khách càng ngày càng vắng hơn. Bởi vì hiện tại theo những gì tôi theo dõi trên Bộ Y tế của Pháp thì mới chỉ 60% dân số của Pháp tiêm chủng. Như vậy có thể nói là 10 người thì đến 4 người chưa tiêm chủng, và chúng tôi bắt buộc phải tuân theo những yêu cầu của chính phủ khi kiểm tra giấy tờ đã tiêm đủ 2 mũi chưa và đã tiêm như thế nào, bởi vì phải 7 ngày sau khi tiêm đủ 2 mũi thì khách hàng mới được vào nhà hàng. Chúng tôi mới mở lại được từ ngày 19 tháng 5, tới bây giờ mới được hơn 2 tháng. Thì so với thường lệ vốn đã vắng rồi và bây giờ thêm pass sanitaire khiến cho chúng tôi giảm thêm 10-20% cái lượng khách đến nhà hàng, nhất là vào dịp cuối tuần. Vì người ta sợ rằng bây giờ khi chính phủ yêu cầu áp dụng giấy thông hành khi tiêm vaccine ý, thì cuối tuần thay vì gia đình quây quần tụ họp ở Mâm Son thì cái lượng khách đấy càng ngày càng ít dần đi. Chúng tôi lo lắng cũng vì biểu tình thường thường xảy ra ngày thứ bảy, mà cái thứ bảy là cái ngày đông nhất trong tuần của quán chúng tôi. Thế nên là khó khăn là chồng chất khó khăn.
Dĩ nhiên việc kiểm tra chứng nhận y tế cũng gây ý kiến trái chiều trong ngành nhà hàng, quán bar, cà phê. Chị Elodie, quản lý một nhà hàng ở phía nam Paris, khi trả lời RFI không ủng hộ biện pháp này.
Chúng tôi sẽ phải buộc từ chối khách hàng, trong khi hiện giờ chúng tôi chỉ có một nguyện vọng là được làm việc. Chúng tôi đã phải đóng cửa suốt 9 tháng và giờ chỉ muốn làm việc. Lợi ích của chúng tôi không phải là từ chối khách hàng vì họ không có chứng nhận y tế. Tôi cho là chúng tôi không có tư cách để làm thế.
Trong khi Karim, một quản lý nhà hàng cũng ở Paris, cho biết sẽ từ chối để khách vào nếu không có chứng nhận y tế vì đó là quy định hiện hành và chúng tôi làm theo quy định. Theo ông, đây là cách duy nhất để ngăn ngừa đại dịch. Còn nhà hàng Mâm Son do chị Phương Tú Violet làm quản lý đã chuẩn bị hết để đáp ứng với luật mới.
Hiện tại thì ekip của chúng tôi đã được tiêm đủ 2 mũi Pfizer và Moderna từ cuối tháng 6 rồi tháng 7. Còn chúng tôi hiện tại đã tải cái app của chính phủ về để kiểm tra giấy tiêm chủng của khách hàng. Hoặc là khách hàng nào không có QR code hoặc là sử dụng app thì chúng tôi phải kiểm tra trực tiếp bằng giấy. Và để tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, chúng tôi không kiểm tra giấy tờ tùy thân kèm với tờ giấy tiêm chủng.
Ở tỉnh Pyrénées-Orientales, miền nam nước Pháp, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thì một số nhà hàng, quán bar, cà phê thậm chí thí điểm chứng nhận y tế một tuần trước khi có hiệu lực để được mở cửa đến 2 giờ sáng so với giờ giới nghiêm là 23 giờ, được triển khai cục bộ vì tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao hơn ở những địa phương khác. Tuy nhiên, kết quả lại khá là thất vọng. Ví dụ, theo một chủ quán bar trả lời báo Le Figaro, thì trong một nhóm có 10 người, nếu một người chưa tiêm chủng, thì tất cả sẽ đi sang hàng bên cạnh không kiểm tra chứng nhận y tế. Ngoài ra, khách du lịch cũng không muốn vi phạm lệnh giới nghiêm ở những khu vực đó do không biết khách hàng của những nhà hàng cam kết kiểm tra chứng nhận y tế được coi là trường hợp ngoại lệ. Sau một tuần áp dụng, ông Hervé Beckham, Phó Chủ tịch Liên minh các ngành nghề và công nghiệp khách sạn, gọi tắt là UMI, khi trả lời đài Europe 1 ngày 15 tháng 8, đánh giá kết quả tương đối khả quan và tương đối tốt. Ông cho biết, đối với khách hàng thì nhìn chung, việc bắt buộc có chứng nhận y tế là được chấp nhận. Mọi người thông cảm, mọi việc tiến triển tốt và thậm chí còn tạo cảm giác trấn an khách hàng. Hiện tại, việc áp dụng chứng nhận y tế chưa tác động đến lượng khách của các cơ sở kinh doanh, nhưng ông tỏ ra thận trọng, muốn chờ đến cuối tháng 8 để có tổng kết đầy đủ. UMI ủng hộ các biện pháp phòng dịch của chính phủ, nhưng muốn được nới lỏng ở các khu vực hiên ngoài trời để có thể thu hút thêm khách hàng. Vì vậy, ngay từ đầu, UMI đã đề xuất không áp dụng chứng nhận y tế ở khu vực hiên. Thứ nhất, ông Hervé Beckham cho rằng khu vực hiên đã là ở ngoài trời, nơi một số biện pháp chống dịch thường được nới lỏng, khả năng nhiễm thấp hơn so với ở bên trong. Thứ hai là đội ngũ nhân viên không thể quán xuyến hết được lượng khách ra vào tự do ở khu vực này, đặc biệt là đối với những nhà hàng, quán bar có khoảng hiên rộng. Cuối cùng, để tránh phải đóng cửa triển miên như năm 2020 đến giữa năm 2021, thì lĩnh vực này khuyến khích nhân viên tiêm phòng. Theo ông Hervé Beckham, phần lớn nhân viên trong ngành đã tiêm chủng hoặc sẽ hoàn thành vào gần thời hạn 30 tháng 8 là ngày áp dụng chứng nhận y tế đối với nhân viên ở trong ngành. Đến ngày 18 tháng 8 là tròn 3 tháng các nhà hàng, quán bar, cà phê được mở cửa trở lại, trước tiên là ngoài hiên, thế nhưng biến thể virus Delta đã phá vỡ mọi hy vọng được hoạt động trở lại một cách bình thường. Khó khăn trồng thêm khó khăn và càng không thể trông đợi vào miễn dịch cộng đồng, ít nhất là trong trước mắt, theo giải thích của chị Phương Tú Violet.
Thời điểm đầu khi mới mở cửa hồi 19 tháng 5 ý, thì mới chỉ được mở ngoài terrace, mà may mắn là Mâm Son có một cái terrace rất là đẹp với sức chứa khoảng 40 người, thì quả chúng tôi cũng đã full. Đến khi mà tất cả các nhà hàng được mở ở trong thì cái lượng khách so với cùng kỳ năm ngoái chúng tôi tăng khoảng 30%. Nhưng để đạt được cái lượng khách mong muốn như hồi mua nhà hàng trước Covid thì vẫn chưa được, vì khách du lịch quốc tế vẫn chưa được nhiều như mong muốn và cuộc sống vẫn chưa trở lại được 100% bình thường như mong muốn.
Khi ban hành luật về quản lý khủng hoảng dịch tễ ngày 5 tháng 8, trong đó có hai điểm quan trọng là mở rộng áp dụng chứng nhận y tế và bắt buộc tiêm chủng đối với nhân viên y tế. Chính phủ không tỏ ra nhân nhượng trước phong trào phản đối tiêm chủng, bảo vệ tự do đã kéo dài từ 5 tuần nay, huy động đến hơn 200.000 người. Trên tài khoản Facebook, Tổng thống Emmanuel Macron cũng không úp mở là để những người không tiêm chủng chịu những biện pháp hạn chế, chứ không phải buộc tất cả mọi người cùng gánh chịu. Điểm này được thể hiện qua hai hướng cứng rắn về nguyên tắc và thực dụng trong việc triển khai. Ví dụ, trong lĩnh vực nhà hàng, quán bar, cà phê, luật mới được áp dụng từ ngày 9 tháng 8 cũng yêu cầu phải có chứng nhận y tế mới được ngồi ở khu vực ngoài trời, có nghĩa là không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào như hy vọng của Liên minh các ngành nghề và công nghiệp khách sạn. Điểm thực dụng được áp dụng trong tuần đầu dành cho thích nghi và nhắc nhở ở mỗi đợt áp dụng chứng nhận y tế. Sau đó, lực lượng cảnh sát sẽ phụ trách xác minh, kiểm tra để tiếp tục phương pháp cứng rắn. Hình phạt tiền và án tù cũng được quy định trong luật ngày 5 tháng 8. Cụ thể, đối với cá nhân sử dụng chứng nhận giả hoặc mượn của người khác, thì hình phạt có thể từ 135 euro lần đầu đến 3.750 euro nếu vi phạm 3 lần trong vòng 30 ngày, cùng với lao động công ích hoặc đình chỉ bằng lái xe. Đối với cơ sở kinh doanh không kiểm tra chứng nhận y tế thì hình phạt sẽ từ 1.000 euro đến 9.000 euro nếu vi phạm hơn 3 lần trong vòng 30 ngày. Còn đối với nhân viên y tế không tiêm chủng, kể từ ngày 15 tháng 9, họ có thể sẽ bị đình chỉ hợp đồng và không được trả lương. Tất cả những biện pháp này bị phong trào phản đối chứng nhận y tế lên án là độc tài dịch tễ hay giết chết tự do. Thế nhưng đối với Thủ tướng Pháp thì chỉ có nhờ vào tập thể chúng ta mới thắng được đại dịch.